trình Vui cùng tuổi thơ.
Xin chào các bạn đang đến với chương trình Vui cùng tuổi thơ. Hôm nay, Trang và Huy muốn bắt đầu chương trình bằng một chủ đề rất gần gũi, nhưng cũng khiến chúng mình phải suy nghĩ thật nhiều. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.
Khi nghe thông điệp về thế giới ngày mai, Huy lại nghĩ ngay đến một câu hỏi. Nếu một ngày nào đó, chúng mình sẽ là những người làm việc, xây dựng gia đình, sáng tạo ra những điều mới và góp phần thay đổi xã hội, vậy thế giới lúc ấy sẽ như thế nào?
Và câu trả lời có lẽ không nằm ở những tòa nhà cao hơn, những chiếc máy hiện đại hơn hay những công nghệ thông minh hơn. Thế giới ngày mai còn phụ thuộc vào cách chúng ta hôm nay được học tập, được yêu thương và được giáo dục như thế nào.
Đúng vậy, một bạn hôm nay đang học cách đọc một cuốn sách, giải một bài toán, trồng một cái cây, giúp đỡ bạn bè hay biết nói lời xin lỗi khi mình làm sai. Thì những điều tưởng chừng như rất nhỏ đang góp phần hình thành con người của ngày mai.
Huy nè, nếu hỏi điều gì trẻ em hôm nay có mà thế hệ trước chưa có, Huy nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Chắc chắn là công nghệ rồi. Chúng mình có Internet, điện thoại, thông minh, máy tính, những công cụ học tập rất hiện đại. Chỉ cần vài thao tác, các bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về một đất nước, một loài động vật, một bài học hay một câu chuyện.
Nhưng chính vì có quá nhiều thông tin nên chúng mình cũng cần học cách lựa chọn. Không phải điều gì xuất hiện trên màn hình cũng đúng, cũng phù hợp và cũng cần xem ngay.
Đúng rồi, trẻ em hôm nay không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn làm chủ công nghệ, biết khi nào dùng điện thoại để học, khi nào nên tắt máy tính để đọc sách, vận động, trò chuyện với gia đình hoặc chơi cùng bạn bè. Có lẽ vì câu nói trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà nó nhắc chúng ta rằng những gì trẻ em được học và được trải nghiệm hôm nay sẽ trở thành cách mà các bạn sống và hành động trong tương lai.
Nhưng Huy ơi, Trang nghĩ chúng mình cũng cần không phải chịu áp lực rằng mình phải trở thành một người thật đặc biệt mới có thể làm thế giới tốt đẹp hơn.
Đúng, mỗi ngày tiến bộ một chút đã là đáng quý rồi. Hôm nay biết thêm một điều, ngày mai biết thêm một điều khác. Hôm nay biết xin lỗi, ngày mai biết tha thứ. Hôm nay biết giúp đỡ một người, ngày mai có thể giúp thêm nhiều người khác.
Và chính từ những điều nhỏ ấy, tương lai được tạo nên.
Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Trang và Huy sẽ cùng các bạn khám phá thêm những câu chuyện, kiến thức và những vấn đề gắn với tuổi thơ hiện nay.
Góc chuyện kể, kỳ diệu từ câu chuyện.
Các bạn thân mến, vừa rồi Trang và Huy đã cùng các bạn nói về trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai. Một thế giới chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi với những công nghệ mới, những ngành nghề mới và cách sống mới.
Nhưng Huy nghĩ có một điều rất thú vị. Muốn đi thật xa về phía trước, đôi khi chúng mình cần phải quay đầu nhìn về phía sau.
Quay về lịch sử.
Đúng rồi, bởi trước khi có ngày hôm nay, đã có biết bao thế hệ đi trước xây dựng và bảo vệ quê hương. Những gì mà chúng mình đang có không phải là tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao công sức, mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh.
Lịch sử Việt Nam có rất nhiều câu chuyện như thế. Có những người đã đứng trước những lựa chọn vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đặt lợi ích của đất nước và nghĩa lớn lên trên sự an toàn của bản thân.
Và có một câu chuyện mỗi khi được nhắc đến, Huy lại nghĩ về hai chữ hy sinh. Đó là câu chuyện về một vị tướng đã chấp nhận khoác lên mình chiếc áo của người đang đứng đầu để đánh lạc hướng quân địch, giúp người lãnh đạo nghĩa quân thoát khỏi vòng vây.
Huy đang nói đến Lê Lai đúng không?
Đúng rồi, câu chuyện Lê Lai cứu chúa gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Khi nghĩa quân gặp tình thế vô cùng nguy hiểm, quân mình bao vây, lực lượng của nghĩa quân còn rất yếu. Việc bảo toàn người chỉ huy là điều đặc biệt quan trọng.
Nhưng nếu chỉ có một người đứng ra đánh lạc hướng quân địch, thì liệu người ấy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào?
Các bạn hãy cùng Trang và Huy trở về với những năm tháng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Để nghe Lê Lai cứu chúa, một câu chuyện về lòng trung thành và sự hy sinh.
Câu chuyện bắt đầu từ một thời điểm mà nghĩa quân Lam Sơn đang đứng trước một tình thế vô cùng nguy hiểm. Câu chuyện về Lê Lai cứu chúa đưa chúng mình trở về những năm đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, khi Lê Lợi cùng nghĩa quân đang đứng lên chống quân Minh. Đó là một giai đoạn vô cùng gian khó. Nghĩa quân chưa mạnh, lương thực còn thiếu thốn, lực lượng còn ít, trong khi quân Minh có quân số rất đông và liên tục tổ chức truy đuổi. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, những người tham gia nghĩa quân vẫn giữ lòng quyết tâm và giành lại độc lập cho đất nước. Theo sử sách ghi chép, có một thời điểm nghĩa quân Lam Sơn bị quân Minh bao vây ở vùng núi Chí Linh. Quân địch đang ngày càng siết chặt vòng vây, đường rừng hiểm trở, lương thực cạn dần, nghĩa quân đành phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tiếp. Trong doanh trại, không khí vô cùng căng thẳng. Thưa chủ tướng, quân địch đã bao vây gần như mọi hướng, nếu cứ ở lại đây, chúng ta sẽ rất khó thoát. Lê Lợi: Ta biết, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng. Nếu nghĩa quân còn người, còn chí khí thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để tiếp tục chiến đấu. Lê Lợi cùng các tướng sĩ tìm ra cách mở đường rút lui, nhưng quân Minh đã bố trí lực lượng rất dày đặc. Mỗi con đường đều có quân địch canh giữ, tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Giữa lúc này, một vị tướng bước ra, đó là Lê Lai. Ông là một tướng lĩnh có tài, đã cùng Lê Lợi trải qua bao trận chiến. Nhìn tình hình trước mắt, Lê Lai hiểu rằng muốn Lê Lợi và lực lượng chủ chốt thoát khỏi vòng vây thì cần phải có một người đứng ra đánh lạc hướng quân địch. Lê Lai nói: Thưa chủ công, tình thế này rất đang nguy cấp. Tình thế này rất nguy cấp. Quân địch đang tập trung truy tìm người chỉ huy. Nếu chúng ta có thể khiến chúng tin rằng chủ công đang ở một hướng khác, người sẽ có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Lê Lợi: Ta hiểu ý ông, nhưng việc ấy quá nguy hiểm, ta không thể để ông mạo hiểm tính mạng như vậy. Thưa chủ công, nếu hôm nay tôi có thể dùng tính mạng của mình để bảo toàn cho chủ công và nghĩa quân, thì tôi xin nhận việc ấy. Lê Lợi vẫn không muốn chấp nhận, nhưng Lê Lai đã quyết tâm. Theo truyền thuyết, ông xin được mặc chiếc chiến bào của Lê Lợi, tự mình dẫn một đội quân ra đối đầu với quân Minh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Quân Minh đang tìm cách bắt Lê Lợi. Nếu nhìn thấy một người mặc trang phục của vị chủ tướng và dẫn quân xuất hiện, họ sẽ tin rằng đó chính là Lê Lợi. Lê Lai hiểu rằng mình đang dùng thân phận Lê Lợi để đánh lạc đối phương. Lê Lai: Nhanh chóng rút, chủ công hãy nhanh chóng rút quân, đừng để sự hy sinh của tôi trở nên vô ích. Lê Lợi: Ta sẽ không quên điều ông đã làm. Lê Lai: Chỉ cần nghĩa quân tồn tại, cuộc chiến còn kết thúc, xin chủ công hãy bảo toàn lực lượng. Nói rồi Lê Lai mặc chiến bào của Lê Lợi, dẫn được một đội quân về phía quân Minh. Từ xa, quân Minh đã nhìn thấy một đoàn đang tiến đến, người dẫn đầu mặc chiến bào giống Lê Lợi. Quân Minh lập tức hô lớn: Lê Lợi kìa, mau đuổi theo, không được hắn chạy thoát. Quân Minh nhanh chóng chuyển hướng, một lực lượng lớn tập trung truy đuổi Lê Lai. Đúng như kế hoạch, sự xuất hiện của ông đã gây sự thu hút chú ý từ quân địch. Trong khi đó, Lê Lợi và một bộ phận nghĩa quân có cơ hội rút khỏi vòng vây theo hướng khác. Trận chiến của Lê Lai và quân Minh diễn ra vô cùng ác liệt. Đội quân của ông chiến đấu quyết liệt để kéo dài thời gian, tạo khoảng cách đủ xa cho lực lượng của Lê Lợi thoát đi. Nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch, Lê Lai hiểu rằng con đường trước mắt vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, ông vẫn chiến đấu đến cùng. Một nghĩa quân: Tướng quân, quân địch quá đông, chúng ta phải rút thôi. Lê Lai: Không được, phía sau chúng ta là chủ công và các tướng sĩ, chỉ cần họ thoát được, chúng ta vẫn còn cơ hội. Những lời ấy cho thấy điều Lê Lai quan tâm nhất không phải là sự an toàn của riêng mình. Ông muốn kéo quân địch về phía mình càng lâu càng tốt. Cuối cùng, Lê Lai bị quân Minh bắt và hy sinh. Nhưng sự hy sinh ấy đã giúp Lê Lợi và lực lượng nghĩa quân thoát khỏi vòng thế nguy hiểm.
Các bạn thân mến, đến đây câu chuyện về Lê Lai cứu chúa có thể khiến chúng mình nghĩ rất nhiều về hai chữ hy sinh. Trong cuộc sống hôm nay, chúng mình không phải đối mặt với chiến trận như những người đi trước, nhưng tinh thần trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác vẫn là những điều rất cần thiết. Một bạn thấy bạn mình bị bắt nạt và dũng cảm lên tiếng bảo vệ. Một bạn biết nhường phần thuận lợi cho người khác. Một bạn nhận lỗi thay vì đổ lỗi. Một bạn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Đó cũng là những cách thể hiện sự dũng cảm và trách nhiệm dù ở mức độ rất gần gũi với tuổi thơ.
Câu chuyện về Lê Lai cũng cho chúng mình hiểu thêm một điều. Có những người không đứng ở vị trí nổi bật, nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong một thời khắc quyết định. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử, qua những tên tuổi lớn, chúng ta có thể bỏ qua rất nhiều con người đã âm thầm góp sức, Lê Lai là một trong những nhân vật được nhắc đến với sự hy sinh đặc biệt ấy. Theo lịch sử, Lê Lợi sau này luôn ghi nhớ công lao của Lê Lai. Câu chuyện ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một biểu tượng về lòng trung nghĩa và sự hy sinh về nghĩa lớn.
Huy ơi, trẻ nhớ có một câu chuyện dân gian kể rằng sau này Lê Lợi luôn tưởng nhớ Lê Lai và có tục lệ đặc biệt liên quan đến ngày giỗ của ông.
Đúng rồi Trang. Trong dân gian lưu truyền câu nói 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi, gắn với việc tưởng niệm Lê Lai trước ngày giỗ Lê Lợi. Dù đây là một câu chuyện mang màu sắc truyền thuyết, nó cho thấy sự ghi nhớ của hậu thế đối với người đã hy sinh để cứu vị tướng của mình.
Và có lẽ điều đáng quý nhất là một người đã sống cách chúng mình hàng trăm năm vẫn để lại một bài học rất gần với cuộc sống hôm nay.
Đó là khi đứng trước khó khăn, hãy biết mình có trách nhiệm với ai, với điều gì. Và khi họ có thể giúp một người khác bằng một việc làm đúng đắn, hãy đừng thờ ơ. Các bạn thân mến, câu chuyện của Lê Lai cứu Chúa không chỉ kể về một trận chiến, đó là câu chuyện về một người đã lựa chọn đứng ra, gánh lấy nguy hiểm trong lúc người khác cần được bảo vệ. Câu chuyện ấy giúp chúng mình nhìn lại lịch sử với sự trân trọng và hiểu rằng những trang sử hào hùng được tạo nên từ rất nhiều con người. Mỗi người góp phần bằng lòng dũng cảm, niềm tin và sự hy sinh của mình.
Và khi chúng mình hướng về tương lai, những câu chuyện ấy vẫn còn giá trị. Bởi tương lai cần những người trẻ thông minh, sáng tạo, nhưng cũng cần những người biết sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác và biết trân trọng những gì thế hệ trước đã làm để bảo vệ quê hương.
Ca dao, tục ngữ và giải nghĩa.
Các bạn thân mến, vừa rồi chúng mình đã cùng Huy trở về với câu chuyện Lê Lai cứu Chúa, một câu chuyện nhắc về lòng dũng cảm, sự gắn bó và tinh thần biết nghĩ cho người khác. Những bài học ấy không chỉ nằm trong những câu chuyện lịch sử, mà còn được ông bà gửi gắm qua những câu ca dao, tục ngữ rất ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa.
Đúng rồi Trang, có những câu chúng mình nghe đã từ nhỏ, tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng nếu dừng lại suy nghĩ một chút, sẽ thấy trong đó có cả cảnh sống, cách đối xử với gia đình và những người xung quanh.
Câu đầu tiên là máu chảy ruột mềm. Nghe câu này có vẻ hơi lạ đúng không các bạn? Máu và ruột là hai hình ảnh khác nhau, nhưng đều thuộc về một cơ thể. Khi một phần cơ thể bị đau, những phần khác cũng cảm nhận sự đau đớn ấy. Từ hình ảnh đó, ông bà muốn nói đến tình cảm gắn bó giữa những người có quan hệ ruột thịt, đặc biệt là tình cảm anh chị em, cha mẹ và con cái. Khi một người trong gia đình gặp chuyện buồn, những người thân cũng đau lòng, lo lắng và muốn chia sẻ.
Huy lấy một ví dụ thật gần nhé. Nếu một bạn bị ốm, người đầu tiên lo lắng có thể là cha mẹ. Nếu anh chị em gặp chuyện không vui, mình cũng cảm thấy buồn theo. Đó là tình cảm của máu chảy ruột mềm. Người thân có thể đôi khi giận nhau, tranh nhau một món đồ hay cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Nhưng khi một người gặp khó khăn, tình thân thương khiến chúng ta muốn ở bên và giúp đỡ.
Vì vậy, câu tục ngữ cũng nhắc chúng mình biết trân trọng gia đình. Đừng vì một chuyện nhỏ mà nói những lời làm người thân buồn. Nếu anh chị em có bất đồng, hãy thử bình tĩnh nói chuyện và tìm cách giải quyết thay vì giận nhau thật lâu.
Câu thứ hai cũng là câu rất ý nghĩa và cũng rất phù hợp với tinh thần của câu chuyện vừa rồi. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Sóng cả là những con sóng lớn trên biển, ngã tay chèo có thể hiểu là không giữ được tay chèo, từ đó dễ chùn bước hoặc bỏ cuộc khi gặp sóng gió. Cả câu muốn nhắn nhủ rằng, đừng vì gặp khó khăn, thử thách mà nản chí bỏ cuộc.
Ví dụ nhé, một bạn có một bài toán mãi chưa hiểu, lần đầu làm sai, lần thứ hai vẫn sai, bạn ấy bực bội quá rồi nói, thôi, mình không học nữa. Nếu lúc đó nhớ đến câu, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, bạn sẽ nghĩ, khó thì mình hỏi thầy cô, hỏi cha mẹ hoặc nhờ bạn bè hướng dẫn rồi làm lại.
Đúng rồi, không ai có thể giỏi ngay từ lần đầu tiên. Có những việc cần thử nhiều lần mới thành công. Điều quan trọng không phải là mình chưa làm được, mà là mình có tiếp tục cố gắng hay không.
Và câu tục ngữ này cũng không có nghĩa là khi gặp khó khăn thì mình cứ cố bằng mọi giá. Chúng mình cần biết tìm cách phù hợp, biết thay đổi phương pháp và biết nhờ người khác giúp đỡ khi cần. Kiên trì không phải là làm mãi một cách không hiệu quả, mà là không bỏ cuộc trước mục tiêu tốt đẹp.
Câu cuối cùng hôm nay có một hình ảnh rất thân thuộc với người Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cung, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng.
Các bạn có biết quả bầu và quả bí không? Hai loại này khác nhau về hình dáng, màu sắc, hương vị, nhưng khi được trồng trên chung một dạng, chúng ta có thể cùng phát triển, cùng nhận ánh sáng và cùng gắn bó với nhau.
Từ hình ảnh ấy, ông bà muốn nhắn nhủ con người hãy biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người có thể khác nhau về hoàn cảnh, tính cách, sở thích hay khả năng, nhưng đều cùng sống trong một gia đình, một lớp học, một cộng đồng và rộng hơn là cùng một đất nước.
Trong một lớp học chẳng hạn, có bạn học toán giỏi, có bạn lại viết văn hay, có bạn lại khéo tay, có bạn thì bóng đá tốt, có bạn thì đá bóng tốt. Không ai giống ai hoàn toàn, nhưng khác nhau không có nghĩa là chúng mình xa cách.
Nếu một bạn học chưa tốt, mình có thể giúp bạn. Nếu một bạn mới chuyển đến lớp còn chưa quen, chúng mình có thể chủ động làm quen. Nếu một bạn gặp chuyện buồn, một lời hỏi thăm cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không bị bỏ lại một mình.
Và câu ca dao còn một tầng ý nghĩa rộng hơn. Người Việt Nam dù khác nhau về vùng miền, dân tộc, hoàn cảnh sống, nhưng đều là những người cùng chung một quê hương, đất nước. Vì thế cần phải biết yêu thương và đoàn kết.
Những câu ca dao tục ngữ của ông bà tuy chỉ có vài câu ngắn nhưng lại chứa đựng rất nhiều bài học. Nếu biết vận dụng vào cuộc sống, chúng sẽ giúp chúng mình trở thành những người sống tình cảm hơn, mạnh mẽ hơn và biết quan tâm đến người khác hơn.
Và đó cũng chính là những giá trị cần được mang theo khi chúng mình bước vào tương lai.
Các bạn thân mến, từ câu chuyện về trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai, chúng mình đã cùng nhìn lại lịch sử qua truyền thuyết Lời Lại Cứu Chúa, rồi gặp lại những bài học rất gần gũi qua các câu ca dao tục ngữ.
Huy nghĩ điều thú vị nhất là dù câu chuyện thuộc về quá khứ hay những điều chúng mình đang gặp mỗi ngày, bài học vẫn có thể đồng hành với tương lai. Biết yêu thương người thân, không bỏ cuộc trước khó khăn, và biết sẻ chia với những người xung quanh đều là những điều rất cần thiết.
Và khi hướng tới tương lai, các bạn hãy nhớ rằng mỗi việc tốt hôm nay đều góp một phần tạo nên con người của ngày mai.
Chúc các bạn luôn giữ sự tò mò để khám phá, sự kiên trì để tiến bộ và một trái tim biết yêu thương.
Chúc các bạn một ngày thật vui.
Mến chào và hẹn gặp lại.